phát thanh này. Sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày bài giảng của Đức cha Bùi Tuần trong thánh lễ Giáng sinh năm 2004 tại nhà thờ chánh tòa Long Xuyên. Kế đó là các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Á Châu. Các giáo hội Á Châu đang nỗ lực cứu trợ những nạn nhân động đất và sóng thần. Những đợt sóng thần do cơn động đất cao độ tại miền bắc đảo Sumatra, Indonesia, đã làm thiệt mạng tổng cộng chung hơn 23.000 người tại các quốc gia miền Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Miến Điện, Ấn Độ, quần đảo Maldives và nặng nhất là tại Sri Lanka, với khoảng hơn 11.000 người bị thiệt mạng và khoảng 1 triệu người dân phải dời cư. Khi vừa hay tin tai nạn khủng khiếp xảy ra, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong buổi đọc kinh truyền tin chung trưa Chủ nhật 26 tháng 12 đã dâng lời cầu nguyện cho các nạn nhân và lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy mau cứu trợ. Hiện tại, Đức Thánh Cha vẫn quan tâm theo dõi công cuộc cứu trợ cho những anh chị em bị nạn này. Đức Tổng Giám mục Sứ thần Tòa Thánh tại Colombo, thủ đô Sri Lanka, đã nói với đài phát thanh Vatican như vậy, và ngài thêm rằng, đa số người nghèo khổ nhất lại là những nạn nhân thiệt mạng vì động đất. Các giới chức chính quyền Sri Lanka đang cố gắng tìm kiếm những người mất tích, và Đức Tổng Giám mục nói, số người thiệt mạng chắc sẽ còn gia tăng. Ngài cũng nói, các cơ quan của mọi tôn giáo đang nỗ lực tổ chức cứu trợ. Các nhà thờ và các ngôi chùa đều đã được dùng làm nơi tạm trú cho những nạn nhân mất nhà cửa. Trong khi đó, Đức Khâm Sứ Tòa Thánh tại Indonesia cho biết, dân chúng vẫn còn sợ sệt các trận hậu địa chấn, gây ra những đợt sóng thần mới. Đức Tổng Giám mục Anwar Rangjit, Sứ thần Tòa Thánh tại Indonesia, nói rằng nhiều gia đình đã di tản lên núi để tránh sóng thần. Ngài cho biết thêm, đường xá đã bị phá hủy, nên việc lên núi cũng rất vất vả. Và khi họ di tản như vậy, công việc kiểm kê người mất tích và công tác cứu trợ cũng rất khó khăn. Ngài nói chính quyền Indonesia tỏ ra rất hài lòng trước công tác cứu trợ khẩn cấp của các cơ quan bác ái công giáo. Hội đồng giám mục Italia loan báo đã trích ra số tiền là 3 triệu đồng tiền Âu Châu để cứu trợ khẩn cấp. Hiện nay các nhân viên cứu trợ quốc tế đang lo ngại sau thiên tai, bệnh dịch sẽ xảy ra. Tin Việt Nam. Thánh lễ Giáng sinh cho những người khuyết tật tại Sài Gòn. Sáng ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12, tại Vương cung Thánh đường Sài Gòn, có khoảng hơn 1.500 người từ khắp nơi trong thành phố đã quy tụ về để cùng nhau mừng đón Chúa Giêsu hại đồng Giáng sinh, một thánh lễ mà các anh chị em khuyết tật vẫn chờ đợi mỗi năm khi mùa Noel trở về. Đã từ hơn 6 năm nay, tại giáo xứ chính tòa Sài Gòn, cứ mỗi sáng ngày lễ Giáng sinh, Tổng giáo phận Sài Gòn tổ chức thánh lễ đặc biệt dành riêng cho những người khuyết tật, dù là công giáo hay không công giáo. Họ cũng đều được mời gọi về chung niềm vui Giáng sinh với giáo phận. Thánh lễ do cha tổng đại diện Gioan Bautista Minh chủ tế. Sau thánh lễ, các anh chị em đã hưởng một món quà Giáng sinh thật nhiều ý nghĩa và có lẽ cũng thật hạnh phúc. Hạnh phúc vì ngoài món quà vật chất, là một hộp bánh và một phong bì cho mỗi người tham dự, các anh chị em còn được hưởng một chương trình văn nghệ do giới nghệ sĩ công giáo thực hiện. Với một chương trình rất phong phú, các ca sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Tam Ca Áo Trắng, Nguyên Hưng, Cam Thơ, Xuân Trường, Tuyết Mai Ly, Gia Ân, nhóm Nhịp Sống Trẻ, Áo Thuộc Gia Zeta 26 và Kim Lệ. Xen vào những tiết mục biểu diễn của các ca sĩ là hai tiết mục rất dễ thương của các em thuộc trường khuyết tật Hy vọng 1. Các em khiếm thính với hai bài hòa tấu và các em bị bệnh chậm phát triển với những vũ điệu thật nhuần nhuyễn như những nghệ sĩ thực thụ, làm cho những người hiện diện tán thưởng nhiệt liệt. Ca sĩ công giáo siêu sao Đàm Vĩnh Hưng, dù vừa trải qua những ngày dốc hết sức mình cho chương trình của anh và tối hôm trước đã đi hát về gần 3 giờ sáng, nhưng anh cũng đã đến chia sẻ với những người khuyết tật một cách hết mình. Hai bài hát của anh với phần múa minh họa rất hồn nhiên của các em bệnh chậm phát triển đã làm cho mọi người vỗ tay liên tục. Những bài hát của Tam Ca Áo Trắng và ca sĩ Nguyên Hưng cùng nhóm múa Kitty cũng rất thành công và rất đặc sắc màn ảo thuật của ảo thuật gia Zeta 26. Nhiều người bày tỏ lòng cảm phục đến các ca sĩ Công giáo vì tinh thần phục vụ mang lời ca tiếng hát, làm vơi đi những bất hạnh của hơn 1.500 người kém may mắn, dù chỉ là trong những giây phút ngắn ngủi. Tin Hồng Kông. Trong sứ điệp Giáng sinh công bố hôm ngày 24 tháng 12, Đức cha Giuse Trần Như Quân, giám mục Hương Cảng, kêu gọi toàn xã hội hãy chọn một bước tiến hướng về Chúa Kitô và hoán cải. Đức cha ghi nhận, lãnh thổ Hồng Kông đang gặp khó khăn về kinh tế, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh liên quan đến người trẻ và các mối quan hệ với chính quyền trung ương và địa phương, là những kẻ chỉ chăm chăm chống lại nền dân chủ toàn vẹn của Hồng Kông. Trong bối cảnh ấy, lễ Giáng sinh, lễ mừng ngôi hai con Thiên Chúa xuống thế làm người, là bằng chứng Chúa yêu thương thế gian, là nguyên cớ cho niềm hy vọng, là khích lệ cho thái độ lạc quan không buông xuôi. Trong sứ điệp Giáng sinh, Đức cha cũng nhắc nhở rằng, trong mùa Giáng sinh này, Thánh Thể, như Đức Thánh Cha đã chọn năm nay là năm kính Thánh Thể, là trọng tâm của biến cố Giáng sinh, vì Thánh Thể làm nổi bật sự gần gũi của Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Sự gần gũi này mời gọi chúng ta hãy hành động như người Samaritano nhân lành đối với tha nhân, và coi khó khăn của họ như là khó khăn của mình. Ngỏ lời với các linh mục tu sĩ, Đức cha Quân nhận xét rằng, thời gian và năng lực không thuộc về các ngài nữa. Các ngài phải sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ đoàn chiên. Đức cha Quân được biết đến trên thế giới như một nhân vật đấu tranh mạnh mẽ cho nhân quyền, tự do tôn giáo, dân chủ và sự thăng tiến của người dân Hồng Kông. Ngỏ lời với các phụ huynh, Đức cha nhấn mạnh rằng họ cần hiện diện nhiều hơn trong cuộc sống của con cái họ. Những con số thống kê cho thấy cha mẹ ngày nay dành quá ít thời gian cho con cái. Đức cha nhấn mạnh rằng, việc cha mẹ dành thời giờ cho con cái là món quà quý giá nhất mà cha mẹ có thể trao ban cho con cái. Với những chính trị gia mà uy tín của họ với dân chúng đã trải qua bao thách đố dưới áp lực chính trị và biết bao những lời tố cáo tham ô gần đây, Đức cha nói, quý vị phải phụng sự dân chúng, quý vị phải liên hệ với những người thấp cổ bé họng và hãy kính trọng họ. Theo ý kiến của Đức cha Quân, khó khăn của Hồng Kông hiện nay là những lợi nhuận kinh tế trước mắt đã trở thành yếu tố dẫn đạo duy nhất cho việc hình thành các chính sách. Hố ngăn cách giàu nghèo ngày càng lan rộng cách nguy hiểm. Đây là dấu chỉ suy thoái và là nỗi nhục cho nền văn minh của chúng ta. Tình Nam Hàn. Từ ngày 20 tháng 12, Phật giáo tông phái Chogi đã treo một băng rôn dài 18 thước trước cổng ngôi chùa chính của họ trong khu vực trung tâm thủ đô Hán Thành. Đây là lần thứ năm Phật giáo tông phái Chogi là tông phái lớn nhất tại Nam Hàn tổ chức mừng Chúa Giáng sinh. Trong thư gửi các giáo hội Kitô, Thượng tọa Búp Trăng, Chủ tịch điều hành Phật giáo tông phái Chogi toàn Nam Triều Tiên cho biết như sau. Trong mùa Giáng sinh, những người Phật tử chúng tôi hy vọng sẽ có hòa bình và hòa giải cho cuộc sống. Chúng tôi, 20 triệu Phật tử của quốc gia này hoan hỷ chào mừng ngày Giáng sinh của Chúa Giêsu đứng đã đến với thế giới để ban ơn cứu độ với lòng từ bi. Thượng tọa Búp Trăng nhận định rằng, hai vị Chúa Giêsu và Đức Phật Thích Ca sẽ nắm tay nhau và mỉm cười khi thế giới này không còn kẻ nghèo và những người đau khổ. Theo Thượng tọa, cả hai đứng sáng lập đạo đã từng nói về sức mạnh của lòng ham muốn con người là căn nguyên gây ra những điều sai trái và thái độ khăng khăng theo đuổi luật rừng. Trách nhiệm của chúng ta là diệt căn nguyên của ham muốn, vì thế chúng ta hãy cầu nguyện cùng nhau để biến thế giới này thành một nơi mà nhân loại chân thành nhảy múa cùng nhau, chấp nhận nhau cách chân tình. Trong khi đó, Đức cha Kim Hy Jung, giám mục giáo phận Quang Chu, chủ tịch Ủy ban Cổ vũ Hiệp nhất Kitô và Đối thoại Liên tôn thuộc Hội đồng Giám mục Nam Hàn, cho biết ngài chân thành cảm ơn sứ điệp Giáng sinh của Phật giáo. Đức cha Kim nhận định rằng, mặc dù con người có thể khác tín ngưỡng, nhưng họ không khác nhau trong việc theo đuổi hòa bình cho thế giới với lòng nhiệt thành và niềm tôn trọng lẫn nhau. Trong mùa Giáng sinh này, như ánh sáng xua tan bóng đêm trong xã hội, chúng ta hợp tác với nhau, người Phật tử cũng như người Kitô hữu, để làm cho xã hội sáng lạng hơn. Đức cha Kim, người vừa được bầu làm chủ tịch ủy ban cổ võ hiệp nhất Kitô và đối thoại liên tôn hôm tháng 10 vừa qua, cầu chúc các Phật tử một mùa Giáng sinh an bình và một năm mới hạnh phúc.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự trình bày bài giảng của Đức cha Bùi Tuần trong thánh lễ Giáng sinh năm 2004 tại nhà thờ chính tòa Long Xuyên do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài giảng thánh lễ Giáng sinh vừa qua tại nhà thờ chánh tòa Long Xuyên, Đức cha Bùi Tuần đã giải thích về ý nghĩa lễ Giáng sinh và chia sẻ những cảm nghiệm của chính bản thân Ngài về những ngày lễ Giáng sinh đã qua. Đức cha đã nói như sau: chúng ta đang mừng lễ Chúa Giáng sinh. Theo tôi, chúng ta mừng lễ Chúa Giáng sinh không có nghĩa là chúng ta nhớ lại hoặc kỷ niệm một Noel đã xảy ra hơn 2.000 năm trước đây, mà là chúng ta đón nhận Chúa Giáng sinh đang đến với chúng ta hôm nay. Người thực sự đang đến với bản thân mỗi người chúng ta, đang đến với gia đình chúng ta, đang đến với quê hương chúng ta, đang đến với thế giới chúng ta, và đang đến với hội thánh chúng ta. Người đang đến hôm nay, người đang đến lúc này. Tình hình hôm nay nói chung có nhiều điều tốt, nhưng cũng có nhiều điều đáng ngại. Đáng ngại nhất là về mặt bình an và về mặt đạo đức. Chính trong một tình hình như thế mà Chúa đến với chúng ta. Người đến vì mục đích gì? Thưa, mục đích đó đã được khẳng định trong Kinh Tin Kính. Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế. Nghĩa là Chúa Giáng sinh xuống trần vì mục đích cứu độ chúng ta. Đó là mục đích chúng ta mong chờ. Mục đích của Chúa Giáng sinh là như thế. Còn hành trình ta đón nhận người sẽ phải thế nào? Theo tôi, hành trình của chúng ta cũng phải tương tự như hành trình các mục đồng ở Bethlehem xưa. Các mục đồng ở Bethlehem xưa có một hành trình đơn sơ gồm 4 điểm. Thứ nhất, họ lắng nghe thiên thần từ trời báo: hôm nay Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho anh em. Thứ hai, nghe vậy, các mục đồng liền vui mừng ra đi. Kinh Thánh nói, họ hối hả ra đi. Thứ ba, đến hang đá, họ ngạc nhiên thấy một hài nhi nằm trong máng cỏ, trong cảnh nghèo nàn. Tuy vậy, họ tin hài nhi đó là Đấng Cứu Thế. Kinh Thánh kể, họ vừa ra về vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa. Và thứ tư, họ cảm được sự bình an sâu lắng mà thiên thần hát khen trước đó, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Trên đây là hành trình sơ lược của các mục đồng Bethlehem xưa. Hành trình này cũng đang diễn lại tương tự nơi những ai muốn đón nhận Chúa Giáng sinh hôm nay. Trong đời tôi đã gặp vô số trường hợp như vậy. Trước hết, Chúa báo tin mừng cho họ qua một vài sự việc rất nhỏ, như một gặp gỡ tốt, một trang sách đạo, một bài giảng gây chú ý, một tấm ảnh Chúa, một vài soi sáng nội tâm, vân vân. Được gợi ý, họ khát khao đi tìm Chúa. Có nhiều cách tìm, như cầu nguyện tự phát, làm quen với người sống đức tin, đi vào nhà thờ, gặp gỡ những người có vài nét như Đức Mẹ và Thánh Giuse, rồi dần dần họ được ơn đức tin. Sau cùng, tâm hồn họ được bình an như một dấu chỉ họ đã có Chúa Cứu Thế đến trong lòng họ. Tất cả mọi chi tiết như thế đều diễn ra một cách âm thầm, không ồn ào, không tốn kém. Tiện đây, tôi xin phép chia sẻ kinh nghiệm của riêng tôi. Chính tôi đã thường được đón Chúa Cứu Thế vào lòng tôi và đời tôi cũng qua những chi tiết tương tự. Điều quan trọng là phải có thiện tâm, thiện chí. Ơn cứu độ là một ơn rất trọng, Chúa sẵn sàng ban cho mọi người. Nhưng Chúa không áp đặt, không ép buộc ai phải nhận. Ai muốn nhận thì phải biết lắng nghe tiếng Chúa kêu mời, phải chịu khó lên đường, phải khiêm tốn nhận ra Chúa Cứu Thế, cho dù người đến dưới hình thức nghèo nàn, ẩn dật. Sau cùng, phải biết gìn giữ sự bình an người ban cho. Anh chị em thân mến, lễ Noel trước năm 1955, tôi đã sống trong một tình hình đạo đời gây nhiều lo âu. Tôi đã cầu nguyện rất nhiều để Chúa Giáng sinh ban ơn cứu độ.
lễ Noel trước năm 1975, tôi cũng đã sống trong một tình hình đạo đời gây nhiều bất ổn. Tôi cũng đã cầu nguyện rất nhiều để Chúa Giáng sinh ban ơn cứu độ. Hôm nay, lễ Noel trước năm 2005, tôi có một cảm tưởng tốt hơn, nhưng cũng không vắng những lo âu về nhiều mặt. Nhất là lo âu cho sự bình an và đời sống đạo đức xã hội, gia đình, hội thánh và các cộng đoàn. Nhưng trong tình hình lo âu, tôi vẫn nghe tiếng Thiên Thần báo tin, hôm nay Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em. Tôi mong anh chị em cũng lắng nghe được lời báo đó, biết tìm đến Chúa Cứu Thế, biết tin vào Chúa, và biết đón nhận ơn bình an Chúa chia sẻ cho những người thiện tâm thiện chí. Với vài tâm tình đơn sơ trên đây, cùng với Đức cha Mikae và Đức cha Giuse, giám mục giáo phận, tôi xin thân ái chúc anh chị em một lễ Giáng sinh và một mùa Giáng sinh tốt đẹp nhất. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng của Đức cha Bùi Tuần trong thánh lễ Giáng sinh năm 2004 tại nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Trong ánh sáng của mầu nhiệm Giáng sinh, ý thức về trách nhiệm làm cha mẹ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Chim ngắm hài nhi trong hang đá Bethlehem, chúng ta mới thấy được sự kỳ diệu của một trẻ thơ trong gia đình. Một trẻ thơ sinh ra là một biến cố làm thay đổi cuộc sống của mọi người trong gia đình. Một người đàn ông đến thăm gia đình một người bạn vừa có đứa con đầu lòng. Ông có một ý nghĩ thật ngộ nghĩnh. Nhìn vào trẻ thơ, ông nói với người bạn như sau. Trông nó yếu đuối và vô phương tự vệ như thế. Nhưng ông đừng có xem thường. Một bầu chúa đang ẩn hiện đằng sau nó đấy. Nó sẽ hành hạ ông và mọi người trong ngôi nhà này trong suốt 18 năm tới. Quả thật, làm cha mẹ là bắt đầu thay đổi toàn bộ cuộc sống. Hạnh phúc hay khốn khổ, danh dự hay tủi hổ, tiện nghi hay vất vả, tất cả đều tùy thuộc vào sự xuất hiện của một đứa con trong gia đình. Dù ở tuổi đôi mươi hay 40, đã làm cha làm mẹ là bước vào một giai đoạn hiện hữu mới. Thời nhi mới bước vào trong gia đình có thể chỉ là một đứa trẻ yếu đuối hoàn toàn lệ thuộc vào người khác. Nhưng nó đã là một con người đầy đủ với mọi thứ trang bị của một người trưởng thành. Nó đã có một trí khôn biết suy nghĩ, một bộ óc biết lý luận, một buồng phổi có thể bày tỏ những cảm xúc mạnh. Nó có khả năng để thống trị, dù bằng lời nói hay cử chỉ. Bất lực, yếu đuối, nhưng nó đã là một con người với một nhân vị độc nhất vô nhị. Nghĩa là hoàn toàn khác biệt với trên 6 tỷ người khác đang hiện diện trên mặt đất này. Người Việt Nam chúng ta thường nói một cách chí lý. Cha mẹ sinh con, trời sinh tánh. Mỗi một trẻ thơ đều là một nhân vị khác biệt với người khác. Ngay những tuần lễ đầu tiên, người ta đã có thể ghi nhận được những đặc điểm riêng tư trong tính cách của một thơ nhi. Các chuyên gia về sản khoa và các y tá đều nhìn nhận rằng, khi một thơ nhi mới chào đời, nó đã hoàn toàn được trang bị để lớn lên thành một con người hoàn toàn khác biệt với bất cứ một người nào đang có mặt trên trái đất này. Cha mẹ dễ có khuynh hướng nghĩ rằng, tính cách của một đứa trẻ chỉ hiển hiện khi bước vào tuổi thiếu niên hay khi đã trưởng thành. Mỗi một đứa trẻ chào đời với một tiềm năng khủng khiếp. Nó có thể là một bậc vĩ nhân, mà cũng có thể là một bạo chúa. Lịch sử của nhân loại sẽ khác đi nếu cha mẹ của một Tần Thủy Hoàng, một Nero, một Stalin, một Hitler và bao nhiêu tay đồ tể khác của nhân loại đã biết dạy dỗ họ ngay từ lúc còn thơ. Dạy con từ thuở còn thơ. Người Việt Nam chúng ta đã thấy rõ chân lý ấy. Ảnh hưởng của cha mẹ đối với con cái ngay từ lúc lọt lòng mẹ, hay ngay cả lúc còn là trứng nước trong dạ mẹ, là điều không thể chối cãi được. Dạy dỗ con cái là một trách nhiệm khủng khiếp. Trách nhiệm ấy lại càng khó khăn hơn trong thế giới chúng ta đang sống. Một nhà hiền triết Hy Lạp nọ thường đến giữa quảng trường Athens để trao đổi lẽ khôn ngoan với mọi người qua lại. Bất cứ ai gặp gỡ ông cũng đều nhận được một lời khôn ngoan. Ngày nọ, có một người thanh niên muốn thử thách nhà hiền triết. Anh muốn gài bẫy để tạo sự bối rối cho ông. Anh mang một con chim đến trước mặt nhà hiền triết rồi hỏi. Thưa nhà hiền triết, tôi đang có trong tay một con chim. Xin ông hãy nói cho tôi và cho mọi người có mặt ở đây biết nó đang sống hay đã chết. Nhà hiền triết bảo con chim đã chết. Người thanh niên sẽ mở tay và con chim sẽ bay đi. Như vậy nhà hiền triết nói sai. Trái lại, nếu ông bảo rằng con chim vẫn còn sống, người thanh niên sẽ bóp cho nó chết để chứng minh rằng nhà hiền triết cũng nói sai. Đám đông bu lại rất đông để chứng kiến cuộc đụng độ giữa sự khôn ngoan và thái độ ngu xuẩn. Nhà hiền triết lắng nghe câu hỏi của người thanh niên, thinh lặng một lúc rồi nói, ta không biết con chim trong tay ngươi sống hay chết. Nhưng ta biết một điều là sự sống đang nằm trong tay ngươi. Sống hay chết là tùy ngươi. Làm cha mẹ là một trách nhiệm nặng nề, nhưng trách nhiệm ấy nằm trong tay cha mẹ. Bao lâu đứa trẻ còn trong lòng mẹ và trong gia đình, không ai có thể thay thế cho họ trong trách nhiệm dạy dỗ ấy. Để có thể chu toàn trách nhiệm ấy thì trước tiên cha mẹ cần nhớ rằng, việc dạy dỗ một đứa con bắt đầu ngay từ lúc lọt lòng mẹ, và ngay cả từ lúc còn trong lòng mẹ. Trong 18 hay 21 năm đầu đời của đứa con, cha mẹ là thầy dạy chính của đứa con. Nguyên tắc thứ hai mà cha mẹ không thể quên được là, họ là những nhà giáo dục quan trọng nhất của đứa con. Ở nhà trường, con cái có thể tiếp nhận kiến thức. Trong xã hội, chúng có thể học được những kinh nghiệm sống. Nhưng những nguyên tắc cơ bản nhất để sống cho ra người, thì chính cha mẹ phải là những người truyền đạt cho chúng. Việc giáo dục trong gia đình bao gồm tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống. Từ học ăn, học nói, học gói, cho đến việc tôn trọng người khác và tôn thờ Chúa. Chỉ có cha mẹ mới có thể dạy cho con cái những bài học ấy. Và cũng chỉ có cha mẹ mới có thể dạy cho con cái những giá trị ấy bằng chính cuộc sống của họ. Thầy giáo ở trường có thể truyền đạt những nguyên tắc, nhưng con cái chỉ có thể thấy được phải sống một cách cụ thể các nguyên tắc ấy như thế nào, xuyên qua cuộc sống của cha mẹ mà thôi. Một nguyên tắc giáo dục gia đình khác rất quan trọng mà cha mẹ cũng phải nắm vững là họ phải luôn tạo sự cân bằng giữa kỷ luật và tình thương. Người Việt Nam chúng ta thường nói, thương cho roi cho vọt. Được hiểu một cách đúng đắn, câu nói ấy không gợi lên sự bạo hành trong gia đình cho bằng kỷ luật. Kỷ luật mà không có tình thương chỉ là trừng phạt, nhưng tình thương mà không có kỷ luật cũng chẳng phải là tình thương. Một cuộc thăm dò tại Hoa Kỳ cho biết có đến 80% các bậc cha mẹ nói rằng họ quá nuông chiều con cái. Dĩ nhiên, chẳng có bậc cha mẹ nào muốn cho con cái mình hư hỏng. Tuy nhiên, thông thường con cái hư hỏng là bởi cha mẹ quá khinh thường kỷ luật đối với con cái. Khinh thường kỷ luật là dửng dưng và dửng dưng, có nghĩa là muốn nói với con cái, cha mẹ chẳng cần quan tâm đến việc con có nên người hay không. Dù cho cha mẹ Công giáo có ý thức hay không, nhưng mái ấm gia đình của họ là một ngôi nhà nguyện, nơi đó con cái họ bắt đầu lãnh hội những chân lý nền tảng nhất về đời sống tinh thần và đức tin. Ngay cả một người vô thần như cha đẻ của phân tâm học là Sigmund Freud cũng phải nhìn nhận rằng cha và mẹ là những hình ảnh đầu tiên về Thiên Chúa đối với con cái. Có lẽ đúng hơn phải nói rằng tình yêu của cha mẹ là biểu tỏ của tình yêu Thiên Chúa đối với con cái. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở vì đạo sĩ Đông Phương, xin dâng lên Chúa những gì cao quý nhất đời con, đem tiếng sáng mới là lời Chúa, là lời Chúa đến cho muôn người. Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở Đông Phương, và chúng tôi đến
xin bắt đầu một lời Chúa ngày Chúa Nhật hôm nay với chuyện vui Á Rập kể lại câu chuyện về một nhà vua trẻ vừa mới lên ngôi kế nghiệp cha và rất yêu thương những thần dân của mình. Vị vua trẻ này rất cảm thông với những đau khổ của các thần dân trong vương quốc và hàng ngày chỉ mong cho mọi người được có cơm ăn áo mặc nhà ở, sống hạnh phúc. Thế nhưng, xem ra như dân chúng không màng chi đến tình thương và sự chăm sóc này. Họ không tỏ vẻ quý trọng, không có mối liên lạc thân tình nào với nhà vua cả. Buồn lòng vì thái độ lãnh đạm của dân chúng trong vương quốc, nhà vua triệu tập các quan cẩn thần hỏi ý kiến phải làm sao để được dân chúng đáp lại tình thương của mình. Một viên quan cẩn thận trả lời, thưa ngài, dân chúng không lắng nghe ngài, không nhìn nhận tình thương của ngài, vì thấy ngài sống khác và xa lạ với họ. Xin nhà vua hãy đến sống giữa họ, không phải như một nhà vua sang trọng, nhưng như một người như họ và giữa họ. Nghe lời, nhà vua trẻ tối hôm đó thay đổi y phục, trở thành như người dân tầm thường, rời bỏ cung điện, ra đi tìm mướn một căn nhà nghèo sống giữa những thần dân của mình. Nhà vua trở thành người dân này, hàng ngày làm việc cực nhọc như bao kẻ khác. Ngoài ra, còn đi thăm những người nghèo xung quanh, giúp đỡ những kẻ đau yếu, khuyên lơn những ai gặp khó khăn, vấn đề. Tiếng đồn về một con người phúc hậu, thương người đang sống giữa xóm nghèo trong thành càng ngày càng thêm, và mọi người trong nước ai ai cũng tìm đến muốn được nghe, được cùng sống và làm việc với người nghèo nổi tiếng thương người này. Bất cứ chương trình gì mà người nghèo nổi tiếng này đề ra thì được mọi người chấp nhận. Sau thời gian sống như vậy, một hôm người nghèo nổi tiếng biến mất. Nhà vua xuất hiện trở lại như một vị vua đi thăm dân chúng. Lúc đó, họ mới vỡ lẽ và nhận ra người nghèo lạ lùng kia chính là nhà vua của họ. Và kể từ đó, dân chúng trong vương quốc yêu thương và sống hiệp nhất với nhau, cùng quan tâm đến những dự án mà nhà vua thực hiện để nâng cao mức sống cho họ. Quý vị các bạn thân mến, câu chuyện vui trên giúp chúng ta thêm hứng khởi để hiểu về mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa làm người, mà chúng ta mừng kính một cách đặc biệt trong mùa Giáng sinh sắp kết thúc với Chúa Nhật lễ hiển linh. Con Thiên Chúa đã trở thành con người, chấp nhận mọi thân phận con người, ngoại trừ tội lỗi, để chứng tỏ tình thương của Thiên Chúa Cha đối với con người. Trong câu chuyện vui trên, dân chúng trong vương quốc nhìn ra nhà vua của họ qua dung mạo người nghèo sống giữa họ, và kể từ đó có liên lạc thân tình hơn với nhà vua của mình. Phần chúng ta thì sao? Lễ hiển linh là lễ Thiên Chúa tỏ mình ra cho con người, và được mừng vào cuối chu kỳ những ngày lễ mùa Giáng sinh. Lễ hiển linh bổ túc cho lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh nhấn mạnh đến khía cạnh nhập thể, con Thiên Chúa làm người, chiều kích từ trên xuống. Lễ hiển linh nhắc con người chiều kích hiển linh của mầu nhiệm nhập thể, nhắc con người nhớ rằng con kẻ Giê-xu, con người đặc biệt này là con Thiên Chúa, là vua vũ trụ, là ánh sáng chiếu soi mọi dân nước. Nơi bài đọc thứ nhất, trích từ sách tiên tri Isaiah, chương 60 câu 1 đến câu 6, chúng ta đọc được như sau. Hãy đứng lên, hãy tỏa sáng ra hỡi Jerusalem, vì sự sáng ngươi đã tới, vì vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi. Kìa tối tăm đang bao bọc địa cầu và u minh phủ kín các dân, nhưng trên mình ngươi, Chúa đang đứng dậy, vì vinh quang của Ngài xuất hiện trên mình ngươi. Chư dân sẽ lần bước tìm về sự sáng của ngươi, và các vua hướng về ánh bình minh của ngươi. Hãy ngước mắt lên chung quanh và hãy nhìn coi, tất cả những người đó đang tập hợp, đang tìm đến với ngươi. Các con trai của ngươi từ đằng xa đi tới, và các con gái ngươi đứng dậy từ khắp bên hông. Bấy giờ ngươi sẽ nhìn coi, và ngươi trở nên rực rỡ, tim ngươi sẽ rạo rực và sẽ phồng lên. Bởi vì những kho tàng bể khơi tuôn đến với ngươi, nguồn phú túc của chư dân sẽ đến tay ngươi. Đó là lời tiên tri Isaiah loan báo về tương lai huy hoàng của Jerusalem. Và Jerusalem có được như vậy, trở thành trung tâm của muôn người muôn vật đổ dồn về. Đó là nhờ Jerusalem có Thiên Chúa hiện diện ở giữa họ. Không có Thiên Chúa hiện diện, thì Jerusalem vẫn là một thành như bao thành khác. Ánh sáng mà Jerusalem nhận được từ Chúa để soi chiếu muôn người, ánh sáng đó lôi kéo tất cả mọi người không trừ ai. Jerusalem ngày xưa là hình ảnh của giáo hội ngày nay, giáo hội nơi quy tụ tất cả mọi dân tộc. Lời tiên tri Isaiah loan báo về tương lai huy hoàng cho Jerusalem được ứng nghiệm trong biến cố các vua từ phương Đông tìm đến vua dân Do Thái mới sinh. Thánh sử Matthew đã ghi lại nơi chương 2 từ câu 1 đến câu 12 như sau. Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bethlehem thuộc xứ Giu-đa, trong đời vua Ê-rô-đê, có mấy nhà đạo sĩ từ đông phương tìm đến Jerusalem. Các ông nói, vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người ở đông phương, và chúng tôi đến để triều bái người. Nghe nói thế, vua Ê-rô-đê bối rối, và tất cả Jerusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng, tại Bethlehem thuộc xứ Giu-đa. Vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép. Cả ngươi nữa, hỡi Bethlehem đất Giu-đa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giu-đa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh. Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân ta. Bấy giờ Ê-rô-đê ngầm triệu các nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về ngày giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua phái họ đi Bê-lem và dặn họ rằng, các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi. Rồi khi đã gặp thấy, hãy báo lại cho trẫm, để cả trẫm cũng đến triều bái người. Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở đông phương lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại nơi chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng, và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy bà Maria mẹ người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lại người. Rồi mở kho tàng ra, họ đã dâng tiếng người lễ vật, vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời báo mộng, đừng trở lại với Ê-rô-đê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở của mình. Gặp được Chúa Giê-xu và thờ lại người. Đó là mục đích cuối cùng của đời người, và đó cũng là điểm trung tâm của bài phúc âm chúng ta vừa đọc lại trên đây, bài phúc âm của Chúa Nhật lễ Hiển Linh. Trước mục tiêu cuối cùng trên, chúng ta thấy có những nhân vật nổi bật: vua Ê-rô-đê, các trưởng tế và luật sĩ tại Giê-ru-sa-lem và các đạo sĩ từ phương Đông. Mỗi hạng người trong hoàn cảnh riêng của họ đều được Chúa mặc khải cho, được Chúa mời gọi đến với Ngài bằng những con đường khác nhau. Các đạo sĩ thì nhờ ngôi sao dẫn đường, nhờ những dấu chỉ của thiên nhiên vũ trụ, những kỳ công của Thiên Chúa. Các trưởng tế và luật sĩ thì qua con đường mặc khải của Kinh Thánh, qua lời dạy của các tiên tri mà họ biết nằm lòng. Vua Ê-rô-đê thì qua chứng tá của những kẻ đã tìm ra con đường gặp Chúa, qua chứng tá của các đạo sĩ và qua chứng tá của các trưởng tế và luật sĩ tại Giê-ru-sa-lem. Nhưng chỉ có các đạo sĩ là đi đến cùng con đường và đã gặp được Chúa Giê-xu và thờ lại Ngài. Chúa ban cho mỗi người con đường để đến gặp Ngài, nhưng chỉ có những ai thành tâm thiện chí và can đảm đi trọn con đường thì mới thành công gặp được Chúa. Trong ngày lễ Ba Vua hay lễ Hiển Linh, chúng ta trước hết vui mừng vì thấy rõ hành động của Thiên Chúa không dành riêng ơn cứu rỗi của Ngài cho một nhóm người, nhưng kêu gọi tất cả đến với Ngài. Đồng thời chúng ta cần tự vấn chính mình về thái độ trước Chúa Giê-xu. Chúng ta đã thật sự gặp Chúa và tôn thờ Ngài, hay chúng ta cũng có thái độ giống như vua Ê-rô-đê, xem Chúa như một kẻ thù, như người cản trở sự thành đạt của mình, và từ đó mà ngấm ngầm chống lại Chúa. Lạy Chúa, xin cho con bắt chước thái độ của các đạo sĩ ngày xưa, dám ra đi khỏi nơi an toàn tự nhiên của mình để gặp Chúa và tôn thờ Ngài, tại nơi mà Chúa muốn dừng lại để mặc khải cho chúng con về Chúa. Lạy Chúa, xin cho con được gặp Chúa và tôn thờ Chúa là đấng cứu rỗi duy nhất của con. Amen.
Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở đông phương, và chúng tôi đến để chiều bái người.
Vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị, các bạn thân mến, chương trình khoa học và đời sống tuần trước, chúng tôi đã có dịp trình bày tiến trình thành lập của hãng xe hơi Oldsmobile. Như chúng ta biết, trong 5 năm, kể từ năm 1901, các xe hơi Oldsmobile một xi lanh đã giữ địa vị độc tôn trên thị trường xe hơi Hoa Kỳ. Nhưng rồi, giữa Remsens và các nhân viên điều khiển công ty Oldsmotorworks xảy ra sự bất đồng ý kiến về phương diện quản trị, nên ông Remsens Olds vì thế từ chức và lập ra một cơ sở khác. Lúc này, hãng xe hơi Ford bắt đầu xuất hiện. Quý vị các bạn thân mến, chính trong lúc Olds vắng bóng trên thị trường, Henry Ford đã xuất hiện để thực hiện cuộc cách mạng về xe hơi. Henry Ford thuộc sắc dân Anh Nhĩ Lan, sinh năm 1863, trong một trang trại ở Detroit. Thời thiếu thời của ông là thời kỳ mà các phương pháp chăn nông được cơ khí hóa. Ông nội của Ford lúc đó đã có một máy đập lúa chuyển vận giờ xứ ngựa. Cha của ông cũng có máy gặt và máy bó lúa tự động. Từ lúc 10 tuổi, ông Ford đã bắt đầu giúp cha để sửa chữa những loại máy này. Khi cuộc triển lãm 100 năm độc lập được tổ chức tại Philadelphia, cha của Henry Ford có đến tham quan và mua về cho anh một chiếc đồng hồ. Do ảnh hưởng của gia đình và của thời đại, Henry Ford đã quan tâm rất nhiều về máy móc. Năm 17 tuổi, Ford lên Detroit để học nghề thợ máy. Năm 21 tuổi, ông trở thành thợ sửa chữa đồng hồ. Đến năm 22 tuổi, trở thành thợ sửa động cơ nổ và động cơ hơi nước. Và vào năm 28 tuổi, trở thành kỹ sư của công ty đèn điện Edison tại Detroit. Thời gian này là thời gian ông nghiên cứu để chế tạo một chiếc xe hơi chạy xăng. Vào năm 1896, ông đã cho ra đời một chiếc xe hơi do chính anh ta nghiên cứu. Ba năm sau, Ford từ bỏ chức vụ tại công ty đèn điện để trở thành giám đốc công ty xe hơi Detroit, chuyên chế tạo các loại xe hơi do Ford vẽ kiểu. Chiếc xe hơi đầu tiên của Henry Ford là một chiếc xe giao hàng, nên không thu về được nhiều lợi nhuận. Sau một năm gần như thất bại, công ty xe hơi Detroit phải dần dần thu hẹp các hoạt động, và ông phải tìm người xuất vốn. Và khi đã tìm được người góp vốn, ông liền bắt tay vào việc chế tạo một xe đua với mục đích thắng cuộc đua để mọi người phải chú ý tới công ty của ông. Trong cuộc đua tại Michigan được tổ chức vào năm 1901, chiếc xe đua 26 mã lực của Ford đã thắng cuộc. Từ đó, công ty xe hơi Detroit trở thành công ty Henry Ford. Ford vừa làm tổng giám đốc, vừa làm kỹ sư trưởng, và vào năm 1902, ông đã cho ra đời hai kiểu xe hơi nổi tiếng nữa. Bắt đầu từ đó, danh tiếng của Henry Ford đã gắn chặt vào nền kỹ nghệ xe hơi. Sau khi thấy địa vị vững vàng, Ford liền quay lại ý định cũ là chế tạo một thứ xe hơi nhẹ, giản dị, bền bỉ và rẻ tiền. Do kỷ niệm cũ vì chiếc đồng hồ rất phức tạp mà giá thành chỉ có 1 Mỹ kim, Henry Ford tin chắc rằng trong kỹ nghệ xe hơi cũng phải có một cách để thực hiện được điều này. Trải qua nhiều tháng nghiên cứu, công ty Ford đã hoàn thành một dự án chế tạo loại xe hơi kiểu T. Loại xe này nặng gần 600 kg, giá thành là 850 Mỹ kim. Vào thời bấy giờ, xe hơi kiểu T là loại xe rẻ tiền và nhẹ nhất. Vì vậy, chỉ trong vòng 4 năm, hãng xe Ford đã chiếm 1/6 tổng số xe hơi sản xuất tại Hoa Kỳ. Mặc dù phát triển vượt mức, nhưng Henry Ford vẫn không ngừng tìm cách cải tiến. Dự tính của Henry Ford là chế tạo một kiểu xe hơi không phải chỉ có tính chất cách mạng về cơ khí, mà còn cả về phương pháp chế tạo và thương mại. Ông ta tuyên bố, mục đích của chúng tôi là chế tạo và bán ra một loại xe hơi đặc biệt để dùng cho các công việc hàng ngày, từ chuyện thương mại cho đến gia đình. Một chiếc xe đặc biệt nhỏ, giản dị, an toàn, tiện nghi trong mọi hoàn cảnh, và đặc tính cuối cùng là rẻ tiền. Ngoài việc chế tạo, hãng Ford Motor còn lãnh việc bảo trì và sửa chữa xe hơi. Ngay vào năm 1909, tại bất cứ nơi nào trên đất Hoa Kỳ cũng như Canada, người dân đều có thể mua được các phụ tùng xe hơi Ford và tìm được những thợ máy do hãng Ford huấn luyện. Henry Ford đã bán ra 15 triệu chiếc xe hơi trong suốt 17 năm trường, và đã giảm giá thành từ 825 Mỹ Kim xuống 290 Mỹ Kim vào năm 1924. Henry Ford luôn luôn nói, sản phẩm của mình là một loại xe quốc tế, thích hợp với mọi túi tiền. Henry Ford với sản phẩm của ông là chiếc xe hơi kiểu T, đã là một cuộc cách mạng kinh tế chưa từng thấy trong lịch sử xe hơi. Sở dĩ hãng xe hơi Ford thành công một cách phi thường như vậy là vì xe hơi kiểu T đã là một thứ hoàn hảo, có 4 xi lanh, lại cứng cáp, êm ái, rẻ tiền, thích hợp với ngân quỹ của mỗi gia đình và với cả tình trạng đường lộ thời bấy giờ. Kiểu xe T đó đã đáp ứng được mức sinh hoạt cho mãi tới cuối thế chiến thứ nhất. Sự thành công phi thường của xe hơi Ford kiểu T đã khiến
và cách sản xuất cũng phải thay đổi. Lúc đầu, chủng loại xe hơi đó được chế tạo cả bằng máy móc lẫn nhân công. Nhưng sự đòi hỏi của thị trường đã khiến cho các nhà kỹ thuật phải tìm cách chế ra các máy móc tự động và chấp nhận phương pháp làm việc di chuyển. Lịch sử xe hơi thực sự đã được rỡ vào năm 1911. Tại Hoa Kỳ, tổng số xe hơi sản xuất là 199.119 chiếc loại du lịch và 10.681 chiếc loại vận tải. Để rồi một năm sau đó, lên tới 356.000 chiếc loại du lịch và số xe vận tải được sản xuất là 22.000 chiếc. Sự phát triển vượt bậc này là kết quả của hai lý do về kỹ thuật và về tài chính. Về kỹ thuật, hồi các kỹ sư xe hơi đã ấn định rõ mẫu mực của các phụ tùng. Về tài chính, các ngân hàng trước kia cho rằng kỹ nghệ xe hơi không xứng đáng nhận được tiền đầu tư. Nhưng dần dần, giới tư bản không còn coi xe hơi là một trong các thứ nhất thời nữa. Mặc dù vào năm 1912 đến năm 1913, xe du lịch của hãng Ford đã chiếm 36.4% tổng số xe sản xuất tại Hoa Kỳ. Nhưng tên tuổi Henry Ford vẫn chưa được nhiều người biết đến. Cho tới ngày 12 tháng 1 năm 1914, Henry Ford thấy rằng ông ta và những người có cổ phần đã thu được những món tiền lời lớn lao nhờ sản phẩm bán ra. Trong khi đó, công nhân là những người đã góp rất nhiều công lao mà chưa được hưởng một thứ lợi lộc nào. Vì thế, ông tuyên bố lương bổng tối thiểu của công nhân phải là 5 mỹ kim một ngày. Vào thời bấy giờ, số tiền này gần gấp đôi lương bổng của công nhân của các hàng khác. Sự kiện này khiến cho nhiều người coi Henry Ford là một kẻ phản bội kỹ nghệ, một kẻ muốn từ quảng cáo, một nhà xã hội vô trách nhiệm, một người cố ý phá hoại những giá trị sẵn có. Nhưng đại đa số dân chúng tại Hoa Kỳ, cũng như tại các quốc gia khác, đã tán thành chủ trương của Henry Ford. Ý tưởng mới lạ này của Henry Ford để mở đầu cho các mối tương quan giữa chủ và thợ. Việc làm của Ford tuy đã làm cho hãng xe hơi của ông phải tốn thêm 10 triệu Mỹ Kim, nhưng vào năm 1913, hãng xe Ford đã thu trồi hơn 27.8 triệu Mỹ Kim. Henry Ford còn tuyên bố với báo chí chấp nhận 3 phiên làm việc, mỗi phiên 8 giờ, không phải 2 phiên như cũ, và còn tìm cách thiết lập cơ quan xã hội ngay bên trong công ty để cải thiện đời sống của công nhân. Tất cả những điều này đã khiến cho hàng ngàn công nhân đến xin việc tại cơ xưởng của Ford. Các nhà báo, các đặc phái viên, các sinh viên đã tràn ngập đến cơ xưởng của Ford để tìm hiểu sự huyền diệu của phương pháp sản xuất hàng loạt mới lạ này. Thực ra, kỹ nghệ xe hơi trưởng thành là nhờ 4 sự việc. Sự thành lập Hội Xe Hơi Mỹ Quốc vào năm 1902 và vào năm 1903, Hội các nhà chế tạo xe hơi có môn bài thành hình. Việc tổ chức cuộc thi xe hơi đầu tiên tại Hoa Kỳ vào năm 1904 và cuối cùng là việc thành lập nhóm chuyên viên sau này gọi là Hội các kỹ sư xe hơi. Từ khi ra đời, Hội Xe Hơi Mỹ Quốc đã góp nhiều công lao vào việc đặt ra luật lệ giao thông để bảo đảm quyền lợi của các người đi xe, sửa chữa đường lộ, đặt ra thế lệ các cuộc đua, làm trọng tài cho các lần thử máy móc, và là nơi trao đổi tin tức. Xe hơi vì thế vượt ra ngoài phạm vi thành phố, mà đi tới các miền quê hiểu lánh, cũng như các miền duyên hải xa xôi. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Ngài còn mang chi vinh hoa bạc vàng,
Xin bắt đầu những phút cầu nguyện hôm nay với hai câu chuyện đã xảy ra tại Italia. Câu chuyện thứ nhất kể lại hành động phạm pháp của một người cha trong lúc nóng giận cực độ đã ném đứa con 5 tuổi ra cửa sổ chết tốt chỉ vì nó bị bệnh đái dầm đêm này qua đêm khác từ 2 năm qua. Và câu chuyện thứ hai về một người y tá trực đêm tại một viện dưỡng lão đã dám dùng kéo cắt đứt lỗ tai của một cụ già 90 tuổi, chỉ vì cụ cứ phàn nàn mãi về những đồ ăn dọn trong viện dưỡng lão, cụ ăn không được. Sau nhiều lần khuyến khích và cả cảnh cáo, cụ đừng cằn nhằn nữa. Anh y tá đã mất kiên nhẫn, nổi nóng dùng kéo cắt đứt một lỗ tai cụ để cảnh cáo. Kết quả là người cha vô tù vì tội giết chết đứa con, và người y tá bị phạt cấm hành nghề y tá, vì đã hành động nghịch lại tinh thần của một y tá chuyên nghiệp. Quý vị và các bạn thân mến, đó là hai câu chuyện trong số muôn ngàn câu chuyện đau thương khác, báo động cho một nền văn minh đang đi xuống dốc. Tình thương không còn đủ kiên nhẫn nữa, con người không còn được kính trọng và yêu thương nữa. Nhất là những kẻ bị liệt vào hạng người vô tích sự, ăn bám xã hội như những người cao niên, những trẻ em vô tội. Không ai trong xã hội này không có những tật xấu, những khuyết điểm. Sự thông cảm và tha thứ là giải pháp duy nhất, không gây thêm những đổ vỡ. Nhưng để thông cảm và tha thứ, mỗi người chúng ta cần đến sức mạnh tinh thần, nhất là sức mạnh của Chúa. Sức mạnh tinh thần này, sức mạnh thần thiên này không phải là sản phẩm tự động của ảo thuật, của những lời nói suông muốn có là có ngay, mà là kết quả của nhiều cố gắng luyện tập và cầu nguyện, của sự cởi mở tâm hồn đón nhận Chúa đứng là tình thương. Lời Thánh Phaolô Tông Đồ có thể khuyến khích mỗi người chúng ta trên con đường tu luyện và khắc phục những tật xấu của mình. Đó là những lời từ thơ thứ nhất Corinto chương 13 câu 1, câu 4 và câu 7. Dù tôi nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần, nếu tôi không có đức bác ái, thì tôi chỉ là người khua chuông gõ trống mà thôi. Người có đức bác ái thì nhẫn nại, nhân từ, không ghen tị, không khoe khoang, không kiêu kỳ, không tham lam, không tìm tư lợi, không giận dữ, không mưu mô gian ác, không vui khi thấy sự bất công, chỉ vui khi thấy sự thật. Người có đức bác ái tha thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự và chịu đựng mọi sự. Đó là tình thương thật, đó là tình thương bác ái bắt nguồn từ Thiên Chúa. Xin Chúa giúp mọi người chúng ta biết mở rộng tâm hồn đón nhận Chúa Giáng Sinh, tình thương Chúa nhập thể không những trong cuộc đời mà còn chính trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, con đã nghe nhiều lần nói về tình thương của Chúa, nhưng chưa có can đảm để canh tân đời sống mình theo tình thương của Chúa. Xin hãy thương ban cho con sức mạnh và giúp con sống đức bác ái mỗi ngày một tốt đẹp hơn, thiết thực hơn trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Ngài tìm gặp anh nông dân hiền lành ngoài đầm ruộng xanh sóng lúa thì cao là hương lúa dâng cao. Ngài là bờ sông hay bên biển hồ, gặp người bận rộn hay tay thuyền chài, tìm cơm bữa hôm mai. Ngài là Thiên Chúa muôn năm vẫn là Thiên Chúa, Ngài là tình yêu mãi mãi vẫn là tình yêu, Ngài là niềm an vui, Ngài là nguồn cây trong, Ngài là nguồn hy vọng trên muôn muôn
tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
Is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.895 MHz at 2:30 hours UTC.